Giảng giải 38 pháp hạnh phúc. Tác giả: Pháp sư Maha Thông Khan. Chương 8. Kệ ngôn 8. Hạnh phúc thứ 27. Khanti, nhẫn nại. Khanti nghĩa là nhẫn nại, mà cũng có nghĩa là món vật trang điểm, thiêu đốt các tội ác, sức mạnh, nước, ngăn đón, vắng lặng, đè nén diệt trừ, đạo binh hùng. Nhưng ở đây tôi xin giải riêng nghĩa nhẫn nại mà thôi. Nhẫn nại có nghĩa là nhịn nhục và nín thinh. Khi người lớn la rầy kẻ dưới, dù oan, kẻ dưới vẫn nín thinh, không trả lời lại, hoặc vì lễ nghi hay vì quyền lợi. Đó không gọi là nhẫn nại, mà gọi là nín thinh, hay gắng mà chịu đựng vì sợ, chỉ tạm gọi là nhẫn nại. Có câu phản ngữ rằng, người chịu đựng sự la rầy mắng nhiếc của người có quyền chức lớn hơn mình vì sợ, nín chịu với người ngang hàng mình là nhờ sự nhịn. Người nào chịu sự mắng nhiếc, rầy la, khinh bỉ của người nhỏ hơn mình, người ấy mới gọi là nhẫn nại. Chú giải câu phản ngữ ấy có dạy rằng, câu gọi là nhẫn nại có nghĩa là chịu đựng với những lời của kẻ dưới mình, như người dưới quyền, nhỏ hơn, hoặc gia đình thuộc hạng bần tiện. Người nhịn chịu được với những hạng người ấy mới gọi là nhẫn nại cao thượng. Sự nhẫn nại ví như lửa để thiêu đốt phiền não. Phật có dạy, chúng sanh nào thương kính Như Lai nên hành hạnh nhẫn nại. Phương Ngôn có câu, gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Gặp Phật thì đã đành, vì Đức Phật dạy ta làm lành lắm dữ, và ta người muốn giải thoát, tất nhiên muốn gặp Phật, thì khi gặp Phật là tu. Còn câu, gặp quỷ phải trừ, vậy phải trừ bằng phương pháp nào đây? Câu Phương Ngôn nói trên đúng được một phần, là gặp Phật phải tu, còn câu sau thì Phật giáo không thể chấp nhận được, vì chủ trương của Phật là bao giờ cũng nhẫn nhịn, nên tôi xin sửa phần ấy là, gặp quỷ, ta cần phải tu nhiều hơn. Vì quỷ là nhân làm cho ta uất ức, buồn phiền, mà ta nhịn chịu được, như thế mới thấy ta tu. Nhược bằng gặp quỷ, ta tranh đấu với quỷ, thì ta cũng là quỷ, chứ không còn là người tu. Theo tôi, những quỷ ấy là nhân thử thách, xem ta tu tới mức độ nào. Vậy gặp quỷ là nhân ta đem ra thử lòng nhẫn nại của ta. Quỷ không khác là lửa, mà hạnh nhẫn nại của ta quý như vàng. Nhờ có lửa hồng ta mới có dịp thử được tuổi vàng mà ta có. Nhẫn nại có ba tác dụng. Thứ nhất, nhẫn nại do oai lực của sự nhịn chịu. Ý nói đè nén tâm, không cho tâm chạy theo tham lam, sân hận, si mê, không cho phiền não biểu lộ ra ở thân, khẩu, ý. Người mà nhẫn nại như thế, thì làm cho giới được trong sạch. Thứ hai, sự nhẫn nại là một thứ lửa thiêu đốt phiền não bên trong, bằng thiền định. Ý nói người nhẫn nại hành thiền định để diệt trừ phiền não bên trong. Thứ ba, nhẫn nại đè nén phiền não vắng lặng và có thể chặn đứng phiền não do minh sát tuệ, nghĩa là do nơi minh sát tuệ mà có thể nhổ tận phiền não ngủ ngầm trong tâm, gọi là thủy miên phiền não. Nhẫn nại có ba đối tượng. Thứ nhất, nhẫn nại với sự khổ. Ý nói khi người bị bệnh hoạn hay gặp chuyện khổ lòng, không khi nào rên la than oán gì cả. Thứ hai, nhẫn nại với sự cực nhọc. Ý nói khi người làm việc nhiều, không hề buồn hay than vãn, vẫn cố gắng làm cho kỳ được, nghĩa là xong phận sự của mình. Thứ ba, nhẫn nại với sự đau lòng. Ý nói khi mình vì sự trái nghịch lòng, cũng gắng chịu, không hề than vãn oán trách gì cả, không bao giờ phê bình, không nói chuyện của người khác. Các câu này có ý nói, khi bị người chê bai chỉ trích, cũng chẳng hề quan tâm để ý. Đúng theo Phật ngôn dạy, người mà giận trả lại người giận mình, người ấy càng tệ hơn người giận mình. Sự nhẫn nại mà nói theo Pháp chính là Adosa Sita, nghĩa là tâm vô sân. Tâm này thuộc về tâm đại thiện, phạn ngữ gọi là Mahakusala. Tâm không sân là trạng thái của tâm không cột quan trái, có sự không nóng nảy là phận sự, có sự mát mẻ là hiện tượng, có sự thận trọng là nhân làm cho nhẫn nại phát sanh. Thái độ của nhẫn nại là: thứ nhất, bị người chửi mắng làm như không hay không biết gì hết. Thứ hai, làm như không thấy người đang chửi mắng mình. Thứ ba, chỉ biết để tâm vào thiền định. Thứ tư, cố dạy tâm mình, hay đè nén tâm không cho vọng động vì những chuyện bên ngoài là chửi mắng. Thứ năm, cố đến gần thiện pháp và xa ác pháp như quan trái, quán thù, làm hại người, vân vân. Thứ sáu, không hung dữ. Thứ bảy, không làm cho người bị lụy, nghĩa là không làm cho ai khóc, chỉ biết làm cho người vui cười với việc thiện. Thứ tám, tâm được thư thả, nghĩa là luôn luôn có an lạc. Chú giải có dạy rằng, tỳ khưu có lòng nhẫn nại, là người có tính cách làm như điếc, không cần nghe những lời của kẻ khác khen hay chê, hoặc chửi mắng, hay làm như người bại sụi, nghĩa là không đánh đập mình, cũng như vị đạo sĩ tên Kantivadi, hằng cố gắng làm cho tâm mình trong sạch bằng đức tánh nhẫn nại, hoặc làm như Đại Đức Puna, là vị mà Đức Thế Tôn tuyên dương công đức, là người nhiều nhẫn nại nhất trong hàng đại đệ tử Phật. Tôi xin lần lượt nhắc sự tích ấy theo Túc Sanh truyện. Trong lúc quá khứ, Đức Bồ Tát sanh vào dòng Bà La Môn Kunda ở tại kinh đô Varanasi. Ngài xuất gia làm đạo sĩ ở tại rừng tuyết lạnh rất lâu. Ngày nọ, Ngài về thành Varanasi. Lúc ấy Đức Vua Varanasi tên là Kulapu uống rượu say, dẫn phi tần vào vườn thượng uyển chơi. Đức Vua vì say nên ngủ quên, các phi tần thấy vua ngủ nên rủ nhau đi chơi, gặp vị đạo sĩ đang ngồi dưới gốc cây mới rủ nhau đến làm lễ và nghe pháp. Sau khi tỉnh rượu, Đức Vua không thấy có một phi tần nào hầu ngài, nên nổi giận xách gươm đi kiếm. Khi ấy có một vị dương phi được vua yêu nhất giật lấy gươm ngài. Khi ngài ngự đến cội cây, thấy vị đạo sĩ mới hỏi: "Này thầy Sa Môn, ngươi hằng dạy người bằng pháp gì?" "Tô đại vương, bần đạo hằng dạy về pháp nhẫn nại." "Nhẫn nại là gì?" "Nhẫn nại là sự không sân hận, trong khi kẻ khác chửi mắng đánh đập khinh bỉ mình." "Nếu vậy ta sẽ trông thấy ngươi có pháp nhẫn nại hay không." Rồi ngài truyền đao phủ thủ rằng: "Ngươi hãy đè vị đạo sĩ này xuống, đánh khắp châu thân y 2000 roi cho trẫm." Đao phủ thủ làm y theo lời. Rồi Đức Vua hỏi: "Ngươi hằng dạy người pháp gì?" "Tô đại vương, bần đạo hằng dạy về nhẫn nại." "Có lẽ đại vương tưởng rằng nhẫn nại ở theo gia của bần đạo chăng?" "Nhẫn nại không ở theo gia của bần đạo đâu, nhẫn nại ở trong thâm tâm của bần đạo." "Các người hãy chặt tay và chân của vị đạo sĩ này cho trẫm." Vua phán. Đoạn vua hỏi như trước. Đạo sĩ tâu rằng: "Tâu đại vương, bần đạo hằng dạy về nhẫn nại. Đại vương tưởng rằng nhẫn nại ở theo tay chân của bần đạo chăng?" "Nhẫn nại không có ở theo tay chân của bần đạo đâu, Vua liền phán, các ngươi hãy lắc tay xẻo mũi tên đạo sĩ này cho ta. Sau khi Đao Phủ thực hành xong, Đức Vua cũng hỏi như trước. Vị đạo sĩ cũng trả lời như trước. Đức Vua tức giận vô cùng, mới nện gót chân lên ngực đạo sĩ, rồi bỏ đi. Mặt quả địa cầu có sức chở nổi núi non, nhưng không chở nổi tội lỗi của nhà vua, nên nứt làm đôi. Đức Vua bị đất sụp chết, sanh vào A Tỳ địa ngục. Sau khi vua ra đi, có một vị quan hầu vào lau máu cho đạo sĩ và nói rằng, bạch ngài, nếu ngài có giận, xin ngài giận nhà vua làm khổ ngài, chứ đừng phiền chúng tôi. Đạo sĩ nói, nhà vua nào truyền chặt chân tay, cắt tay xẻo mũi ta, ta cầu xin đức vua ấy được sống lâu, vì người như ta không bao giờ biết giận. Quý quá thay, cao thượng thay, hạnh của vị đạo sĩ, mặc dù ngài đã chết, nhưng gương lành cũng vẫn còn lưu lại đến hôm nay. Ngài đã nêu gương quý báu về đức nhẫn nại. Người muốn biết rằng mình có tu hay không, chỉ biết được trong những trường hợp phải sân hận, tham lam, vân vân. Nếu muốn tu theo pháp nhẫn nại, phải có trí nhớ, nhớ rằng, những trường hợp làm lung lạc ta, đó là những cơ hội thử thách lòng ta, xem ta tu đến mức độ nào. Ta nên nhớ dùng nhẫn nại để thắng những thứ thử thách ấy. Người có đủ lòng nhẫn nại là người có đủ khí cụ thắng những người hung ác, như Đại Đức Vuna trong Túc Sanh truyện. Có một người phú thương tên Vuna ở xứ Sunavaranta đi đến kinh đô Savatha, được vào hầu Phật và nghe pháp. Ông phát tâm trong sạch muốn xuất gia, nên ông gọi người quản lý đến, bảo y đem hết của cải của ông và trao lại cho em là Kulapuna. Rồi ông xuất gia và học tham thiền với Đức Thế Tôn. Khi ông ở tại thành Savatha không được kết quả tốt đẹp, ông mới nghĩ rằng nơi đây phong thổ không hợp với ông. Ông muốn đi về xứ Sunavaranta, nên vào hầu Đức Phật. Xin đi về xứ đó. Đức Thế Tôn hỏi, thầy muốn đi nơi nào? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin đi xứ Sunavaranta. Đức Thế Tôn biết rõ rằng, ông là người có đức nhẫn nại vô lượng vô biên. Nhưng ngài hỏi để ngài giải đức nhẫn nại cho chư vị tỳ khưu nghe, và cho thiện tính được thấy đức nhẫn nại của ông Puna. Trong tạng kinh, bộ Majjhima Nikaya, bài kinh Punavada Sutta, thuật rằng, Đức Thế Tôn hỏi, này Buna, người xứ Sunavaranta rất hung ác, thô lỗ. Buna, nếu người xứ ấy chửi ngươi, dọa nạt ngươi, thì ngươi có phương pháp chi đối phó với người xứ ấy? Bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sunavaranta chửi mắng, dọa nạt đệ tử nghĩ rằng, những người xứ Sunavaranta thật là tử tế, vì họ không đánh đệ tử bằng tay. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Này Buna, người xứ Sunavaranta, họ sẽ đánh ngươi bằng tay. Trong trường hợp này, nhà ngươi đối phó thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, người xứ Sunavaranta đánh đệ tử bằng tay, đệ tử sẽ nghĩ rằng, những người xứ Sunavaranta thật là tử tế, vì những người ấy chưa chọi đệ tử bằng đá. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Này Buna, nếu người xứ Sunavaranta chọi ngươi bằng đá, trong trường hợp này, ngươi mới đối phó thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, người xứ Sunavaranta chọi đệ tử bằng gạch đá, đệ tử cũng vẫn nghĩ rằng, những người xứ Sunavaranta thật là tử tế, vì họ chưa đánh đệ tử bằng cây. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Này Buna, nếu người xứ Sunavaranta đâm ngươi bằng kiếm, chém ngươi bằng dao, Trong trường hợp này, những người đối phó bằng cách nào? Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người Sunaparanta đâm đệ tử bằng kiếm, chém đệ tử bằng dao, đệ tử nghĩ rằng những người xứ Sunaparanta thật là tử tế, vì họ chưa giết đệ tử. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. Này Puna, nếu những người xứ Sunaparanta sẽ giết ngươi, trong trường hợp này ngươi đối phó thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người Sunaparanta họ sẽ giết đệ tử sẽ nghĩ rằng, chư thanh văn đệ tử Phật chán nản gớm ghê thân này, các ngài hằng muốn trừ nó, riêng phần đệ tử không kiếm nhưng mai lại được. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử lại nghĩ như thế. Đức Thế Tôn tỏ lời hoan hỷ rằng, lành thay, Puna, ngươi là người có tâm thanh tịnh, là sự nén lòng, ngươi có thể đi đến ở xứ Sunaparanta, vậy ngươi hãy tùy tiện đi. Theo tích này ta thấy ngài Puna nhẫn nại trong bảy trường hợp, chửi, dọa nạt mắng nhiếc, đánh bằng tay, chọi bằng đá gạch, đánh bằng cây, chém bằng dao, đâm bằng kiếm, giết chết. Nhẫn nại cao cả như thế mới đáng gọi là Phật tử. Nhờ đức nhẫn nại ấy mà ngài Puna chinh phục được tất cả lòng người trong xứ ấy. Những người chửi mắng ngài đều trở nên tín đồ của ngài. Riêng ngài, nhờ đức nhẫn nại ấy nên ngài đắc quả A-la-hán tại xứ Sunaparanta. Chúng ta hãy noi theo gương ngài mà dân giữ hành theo nhẫn nại. Hạnh nhẫn nại mà được hoàn toàn cao quý cũng nhờ có gặp hạng quỷ báo, ta nhẫn nại được mới kết quả. Chứ nếu ta ở chung với các bậc thiện nhân thì có ai làm cho ta buồn giận đâu mà có nhẫn nại. Nói vậy không có nghĩa là xúi dục quý vị thân với người ác, mà là để quý vị nhớ, khi nào gặp quỷ thì gắn mà nhẫn nại, đừng chống đối với nó. Một là mất sự nhẫn nại, hai là gây thêm nhiều oan trái oán thù, thật là phiền lắm vậy. Người mà có đủ đức nhẫn nại như Đại Đức Puna mới là người đáng làm hướng đạo về phương diện nhẫn nại, đáng làm gương lành cho chúng ta soi và hành theo. Gương nhẫn nại của ngài có hai điều đặc sắc. Thứ nhất, ngài là bậc hy sinh cho lẽ đạo, mặc dù biết rằng Sunaparanta là nơi khó khăn, nhiều rắc rối. Thứ hai, một khi ngài đã xuất gia cố tâm giải thoát, thì ngài không nài lao khổ, miễn được giải thoát là hài lòng. Mà nhờ vậy ngài truyền bá được phép màu cho người trong xứ ấy. Chú giải của bài kinh Sunaparanta có dạy rằng, sự nhẫn nại là sự nhịn nhục chịu đựng mọi sự việc, không hề làm hại kẻ khác, không làm cho kẻ khác rơi lụy buồn khổ. Tika của bài kinh này là dạy rằng, sự nhẫn nại là sự nhịn chịu với sự làm ác, nói ác của kẻ ác đối với mình, và hơn nữa, không hề oán giận. Vì phần đông chúng ta không thể nhịn được những sự bực tức vẫn còn trong tâm. Vậy ta cần phải có trí nhớ để quan sát lòng ta, xem lòng ta có sự bực tức không. Nếu còn, thì ta biết rằng ta chưa đủ đức tính nhẫn nại, chỉ mới học được sự im hơi lặng tiếng mà thôi. Vì lòng còn oán hận, là dòng quan trái hãy còn trong tâm, đây là phiền não ngủ ngầm trong tâm. Nếu ta thấy lòng ta mát mẻ, vui vẻ, thì ấy mới thật là nhẫn nại. Người làm chủ tâm mình được, thì ngoài mặt cũng như trong lòng, không chút giận hờn oán ghét. Và trái lại, vui vẻ như thường, nhất là rất hài lòng, vì thấy sự tu tập của mình được tiến hóa, không bị trần cảnh chế ngự. Như thế mới là người làm chủ tâm. Tika của bài kinh Sabbavasutta trong bộ Mullapanasaka có dạy rằng, nhẫn nại gọi là nhịn nhục, ý nói sự nhịn chịu với những điều sỉ nhục của kẻ khác đối với mình mà mình không oán giận. Chú giải bộ kinh Tapavasutta dạy ta, nhẫn nại là sự nhịn chịu với cả sự khó khăn, như hai vị đại đức trong hai tích sau đây. Có vị đại đức tên là Lomasana Gathora, ở hành đạo tại hang tên Biyangu, trong núi Setiyabapata. Khi ấy nhằm mùa nóng, trời thật nóng, nhưng Ngài vẫn tự nhiên ngồi tham thiền giữa nơi trống trải, mồ hôi đổ ra. Chư đệ tử thấy Ngài như vậy, nóng lòng, nên đến bạch xin Ngài vào ngồi trong mát. Ngài đáp, vì ta sợ nóng nên mới ngồi đây. Rồi Ngài mới quan sát đến cái nóng ở địa ngục còn cao gấp không biết bao nhiêu tỷ tỷ lần của sự nóng này. Nhờ vậy nên đắc quả A-la-hán tại chỗ ấy. Đây là gương lành mà chúng ta nên noi theo. Lại có tích của vị đại đức khác. Khi vị đại đức này đi khất thực thiếu cơm ăn cả ba ngày, sự đói khát làm cho Ngài rất khổ, nhưng không vì lẽ ấy làm cho Ngài nản lòng. Ngài càng quan tâm suy nghĩ đến cái khổ như vậy. Khi ta còn luân hồi trong cõi tha bà này, thì đã biết là bao nhiêu lần ta sanh làm ngạ quỷ, phải bị đói khát hơn đây vô lượng vô biên. Khi ấy, tâm Ngài rất kinh sợ về sự luân hồi. Ngài dùng minh sát tuệ quan sát vô thường, khổ não và vô ngã, nên đắc quả A-la-hán. Tích sau này ngụ ý khuyên ta không nên để những sự khổ bên ngoài như đói, khát, nóng, lạnh, vân vân chi phối mà bỏ dở sự tu hành mà làm mất lòng cao quý của ta. Những thành tích dễ dàng của các bậc đại đức ấy giúp cho ta thấy rằng các vị tiền nhân của chúng ta đã làm được lợi ích cho họ nhờ đức nhẫn nại. Vì vậy nên Đức Phật dạy nhẫn nại là một hạnh phúc mà toàn thể chúng sanh đều phải mong ước. Trong Túc Sanh truyện tên Sarabanga kể rằng, có một vị đạo sĩ tên Sarabanga bạch với Đức Thế Tôn rằng, người dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự than vãn. Những người nhịn chịu được sự chê bai khinh bỉ của kẻ khác, các bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng. Đạo sĩ Sarabanga cũng có dạy rằng, người nhận chịu được những lời rầy la của người lớn hơn mình là vì lẽ sợ, nhịn chịu được lời nói của người ngang bằng mình là vì sợ oan trái oán thù. Chỉ có người chịu nhịn được với những lời lẽ của kẻ nhỏ hơn mình, hèn kém hơn mình, các bậc trí thức mới hằng ca tụng ngợi khen, người ấy là người nhẫn nại cao thượng. Vậy, nhận chịu được những lời nói và hành động của người nhỏ hơn mình mới gọi là nhẫn nại. Khi xưa, thường có trận giặc giữa Atula Vương và Chư Thiên. Lúc đó, Đức Đế Thích thắng trận, bắt được Atula Vương tên là Vepasitta, đem về trói lại ở cột cờ. Atula Vương chửi mắng Đức Đế Thích rằng, ngươi là kẻ cướp, là kẻ hung ác, ngươi là bò, là lừa, là lạc đà, là loại địa ngục, là súc sanh, ngươi không còn đường sanh về cõi trời nữa, chỉ còn sanh vào ác đạo thôi. Không phải ngươi thắng hoài đâu, ngày nào Atula thắng, khi ấy ta sẽ cột ngươi như thế này, để ngươi nằm trước Atula, và sẽ đánh ngươi. Khi ấy có một vị chư thiên tên Matali hỏi Đức Đế Thích rằng, đại vương nhẫn nại để cho bọn Atula chửi mắng như thế này, vì sợ hay vì nhẫn nại? Không phải ta sợ Vepasitta mà nín đâu, mà chỉ vì sự nhẫn nại. Nhẫn nại mới là cao quý tuyệt đối. Kẻ nào có sức mạnh mà lại nhẫn nại đối với kẻ dưới tay mình, yếu thế hơn mình, mới là cao quý. Vì kẻ yếu hơn mình có thể hiếp đáp được trong mọi trường hợp. Nếu mình muốn, ý Đức Đế Thích nói rằng, Atula Vương trong tay Ngài muốn hành hạ cách nào cũng được, nhưng đây là sự nhẫn nại của Ngài. Chú giải có dạy rằng, làm lợi ích cho ai cũng không bằng làm lợi ích cho mình, mà những phương pháp làm lợi ích cho mình cao quý nhất là nhẫn nại. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú rằng, người không làm hại kẻ khác đã chửi mắng mình, đánh đập mình và bắt mình. Người mà nhẫn nại được như vậy, Như Lai gọi người ấy là người có sức mạnh. Có một đạo binh hùng mạnh là nhẫn nại, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Chú giải bài kinh Vasettha viết rằng, người không giận trả lại người sân hận là người thắng được trận giặc mà khó có người thắng được. Câu này cho ta thấy rằng, sự giận trả lại người sân hận là sự rất hèn. Người muốn có sự nhẫn nại, trước hết nên tập trí nhớ để kềm chế tâm và quan sát tâm, đừng để tâm đi quá phạm vi của nó là nhẫn nại. Nhờ có trí nhớ nên ta không quên mình, không bị bên ngoài chi phối. Nên nhớ rằng người đang giận dữ là người thiếu cả lương tri nên mới la lối hay làm những gì mà họ không thể làm khi chưa giận dữ. Như thế họ không khác nào người điên. Đức Phật có dạy, sự nhẫn nại sẽ thắng được khó khăn trên đời. Sự nhẫn nại ví như lưỡi gươm rất bén, cắt đứt được tất cả trở ngại trên đường đời cũng như trong đường đạo. Xin nhắc lại, nhẫn nại có 5 điều quả báo. Thứ nhất, người có nhẫn nại là người có rất nhiều người thương yêu, quý mến. Thứ hai, người có nhẫn nại là người không có nhiều quan trái. Thứ ba, người có nhẫn nại là người không có nhiều tội lỗi. Thứ tư, người có nhẫn nại là người không kinh sợ, không si mê trong khi sắp lâm chung. Thứ năm, người có nhẫn nại là người được sanh về cõi trời sau khi chết. Có rất nhiều Phật ngôn nhắc nhở người không nên sân hận và nên nhẫn nại. Tôi xin nhắc lại đôi câu để quý vị làm tài liệu. Người nào không làm hại người chửi mắng, đánh đập, bắt bớ mình là người có sự nhẫn nại. Ta gọi người ấy là người có sức mạnh, có đoàn quân tinh nhuệ, là người thả trôi hết các tội lỗi. Trong tất cả sự lợi ích, không có sự lợi ích nào cao quý bằng sự lợi ích của nhẫn nại. Kẻ nào có uy quyền sức mạnh mà nhịn chịu người yếu kém hơn mình, các bậc trí thức hằng ngợi khen, đó là sự nhẫn nại cao quý tuyệt đối mà người yếu đuối thì thường hay luôn quấy rầy. Sự nhẫn nại làm cho người được hạnh phúc là, thứ nhất là phước vĩ đại, thứ hai tạo nên sự đoàn kết, thứ ba có rất nhiều người thương mến, thứ tư không có sự quấy ác là oan trái oán thù, thứ năm được hưởng mọi sự cao quý, thứ sáu được 3 điều lợi ích, thứ bảy được đồ trang điểm rất quý giá, thứ tám được gọi là bậc trí thức, thứ chín là người làm cho tâm mình an trụ, thứ mười là người ôn hòa, mười một là người có tứ vô lượng tâm, mười hai là người chắc chắn sẽ đến niết bàn. Hạnh phúc thứ 28. Nết hạnh người dễ dạy. Nết hạnh người dễ dạy sẽ giảng về 3 điểm. Thứ nhất, hạng người dễ dạy. Thứ hai, phương pháp hành để thành ra người dễ dạy. Và thứ ba, hạnh phúc sanh lên do sự dễ dạy. Hạng người dễ dạy, đó là hạng người khi có ai dạy điều hay lẽ phải, không tỏ vẻ buồn giận, hay làm như không nghe. Trái lại, tỏ vẻ hết lòng biết ơn người chỉ bảo lỗi của mình. Người đời không ai tránh khỏi sự lỗi lầm, may có người nhắc nhở, thì gắng ăn năn hối cải, mới mong được an vui. Các bậc trí thức nói về người dễ dạy rằng, người ấy có một bửu vật để nương nhờ, vì Phật có dạy trong bài kinh Sattama Sutta, bộ Anguttara Nikaya rằng, này các thầy tỳ khưu, các thầy nên dễ dạy, có nhẫn nại, vui lòng dân giữ lời chỉ dạy, hạnh này là hạnh mà các thầy nương nhờ. Câu Phật ngôn này nói nhẫn nại theo chú giải đã dạy. Trong lúc đã phạm vào điều quấy, bị người chỉ trích, không bao giờ buồn. Hơn nữa, nếu làm phải, có người chỉ trích, cũng không cãi lại. Như thế mới hoàn toàn. Trong bài kinh Amana Sutta, Đại Đức Mục Kiền Liên có dạy rằng, nếu có vị tỳ khưu nào trình bày rằng, xin quý ngài vui lòng chỉ bảo những điều sai lầm để lánh, điều chánh để tôi hành. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi có người nào chỉ bảo thì không tuân theo. Đây không gọi là dễ dạy. Người dễ dạy dù không yêu cầu các bậc trí thức chỉ bảo, nhưng khi nghe thấy điều xấu xa của kẻ khác thì cố xa lánh những điều xấu ấy, gắn hành điều lành. Người ấy cũng gọi là người dễ dạy. Người dễ dạy có hai hạng, một hạng đáng khen và một hạng đáng chê. Phật ngôn dạy trong bài kinh Kakaku Bama Sutta rằng, này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu nào là người dễ dạy, có tính dễ dạy, vì lẽ được lợi lộc như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Như Lai không gọi vị ấy là người dễ dạy. Này các thầy tỳ khưu, vì nếu các vị ấy không có y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men, thì sẽ không dễ dạy. Đây ý Đức Phật dạy rằng, người làm bộ dân lời để kẻ khác thường cho đồ, chứ không thực tâm hành theo. Có câu Phật ngôn dạy, này các thầy tỳ khưu, các thầy tỳ khưu nào không vì lẽ được lợi lộc cúng dường, không vì lễ lọc mà dễ dạy, Như Lai mới gọi người ấy có tánh dễ dạy. Vậy các thầy tỳ khưu nên nhớ rằng, chúng ta chỉ hành đạo do Pháp bảo, vì kính trọng Pháp làm người dễ dạy, chứ không phải vì lễ lọc mà dâng lời làm như người dễ dạy. Người hết lòng cung kính giáo Pháp, không ỷ mình giàu có sang trọng quyền chức, niên cao kỹ trưởng mà dễ dạy, những người ấy gọi là người biết hành theo pháp giải thoát, như trong tích của ngài Radha sau đây. Ngài Radha trước kia là Bà La Môn, nhưng sau xuất gia theo Phật giáo, nhưng vì già không đủ trí nhớ để hành theo phạm hạnh, vì ông già nên thường nghĩ rằng đời sống thừa của ông còn rất ít. Nên ông cố hết sức hành và vâng lời dạy bảo của ngài Đại Đức Xá Lợi Phất. Nên sau 3 tháng xuất gia, ngài đắc quả A-la-hán. Đức Xá Lợi Phất dẫn ngài về lễ Phật. Đức Thế Tôn hỏi, Xá Lợi Phất, đệ tử của thầy có dễ dạy không? Bạch Đức Thế Tôn, thầy Radha thật là dễ dạy. Một khi đệ tử chỉ bảo điều nào, thì dân giữ hành theo, không buồn giận hay tỏ ý bất bình. Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, lẽ cố nhiên, khi là một vị tỳ khưu nên dễ dạy như Radha, mặc dù chỉ trích cũng không buồn. Này các thầy tỳ khưu, người dạy bảo ta không khác nào người chỉ mỏ vàng cho ta. Trong câu này Đức Phật ngụ ý dạy rằng, có người nghèo bị mắng chửi xong lại được chỉ cho một hầm vàng. Người nghèo ấy không bao giờ buồn giận, trái lại còn mang ơn vì được hầm vàng. Cũng như khi ta làm tội, có người trông thấy chỉ dạy ta bỏ ác về thiện, thì sẽ được an vui trong hiện tại và hạnh phúc trong vị lai. Khác nào ta được mỏ vàng vô giá, thì ta có lý gì mà giận? Những người dễ dạy thường gặp được sự hạnh phúc, nhất là khỏi khổ và được an vui hay giải thoát khỏi luân hồi, như sự tích trong túc sanh truyện tên Vatibhalatha trong Dutiya Vagga Eka Nirata như sau. có 500 người lái buôn, sắm các vật liệu để đi buôn xa, vì phải trải qua những biển to và đi ngang qua một hòn đảo tên Tambapani, là nơi có nhiều dạ xoa cái. Khi có ghe thuyền bị đắm, dạ xoa vớt người lên đem về, trước là thỏa mãn tình dục, sau thì ăn thịt. Đi đến hòn ấy, ghe của 500 người bị đắm, dạ xoa vớt tất cả về đảo. Dạ xoa ấy nói, hôm nay thật là may mà tôi vớt được các người về. Chồng chúng tôi cũng là lái buôn, trước đây 3 tháng, đi buôn bị đắm ghe chết hết. Chúng tôi ở đây thiếu người bầu bạn, vậy các người ở lại với chúng tôi. Những người ấy vì ham mê sắc đẹp, nên không ngần ngại nhận chịu liền. Trong số ấy có ông thuyền trưởng lấy làm lạ, vì mỗi đêm vợ ông đi vắng một lúc mới về. Ông sanh nghi mới rình xem, thì bắt gặp vợ ông hiện nguyên hình là dạ xoa ăn thịt người. Ông thừa dịp kêu các người kia trốn, chỉ có 250 người nghe lời ông trốn thôi, còn những người kia vì ham mê theo trần dục nên không nghe lời. Trong khi đó, có con ngựa tên Valahaka, ở tại rừng tuyết lạnh, có thần thông bay đến hòn đảo ấy và gặp 250 người kia, hỏi có muốn về quê hương không? Những người ấy xin về, ngựa cho lên lưng bay đi, đưa những người về tới quê hương được an vui. Sau khi thuyết tích này cho chư vị tỳ khưu, trong dịp ngày Xá Lợi Phất dắt đệ tử Radha về lễ Phật, Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, những người lái buôn vì sai đám sắc đẹp của dạ xoa nên bị hại. Những người kia biết nghe lời mới khỏi chết, được hạnh phúc. Nếu hàng tứ chúng không nghe lời giáo huấn của Như Lai, thì sẽ bị khổ trong 4 đường ác đạo, vì những việc ác. Nếu biết dân giữ và thực hành theo lời của Như Lai, thì sẽ có 3 điều lợi ích là được sanh về cõi trời, cõi phạm thiên và niết bàn. Rồi Đức Thế Tôn mới dạy câu kệ, kẻ nào không thành thật thực hành theo lời của Như Lai, kẻ ấy bị tai hại như những người đi buôn vậy, còn kẻ nào biết dâng lời thì sẽ đến nơi an vui. Trong lời dạy trên đây, Đức Phật nói đến hàng tứ chúng, chứ không chỉ nói đến hàng xuất gia. Bài kinh Satta Sutta trong bộ Anguttara Nikaya có dạy rằng, các thầy tỳ khưu khó dạy, hành theo phương pháp trở nên người khó dạy là không nhẫn nại và không nghe lời giảng dạy. 2 điều này làm cho Phật giáo suy đồi. Những vị tỳ khưu nào dễ dạy, chính những vị ấy là những vị trọng pháp bảo. Thật sự, những người ấy mới gọi là người dễ dạy. Nếu ta muốn biết ai là người dễ dạy thật sự, thì hãy xem hành động của họ. A. Nghe lời giáo huấn một cách kính trọng. B. Dân giữ hành theo thiện pháp. Ý nói hiểu rằng mình quấy rối, cố dứt bỏ cái quấy và cố hành theo điều thiện, không nghĩ rằng mình hành để người khen tặng. C. Biết ơn người chỉ bảo. Ý nói rằng sự hành theo lời dạy bảo của các bậc trí thức, còn biết ơn, không luận người dạy mình ấy là trẻ hay già, hoặc hạng người nào, miễn là chỉ đường giải thoát cho mình, là mình biết ơn. Làm thế nào mới trở nên người dễ dạy? Nếu muốn trở nên người dễ dạy, đây là những điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong bộ kinh Majjhima Nikaya Mula Panasaka, đó là không tham muốn đê tiện, không tự cao mà chê kẻ khác, không sân hận, không dễ bị sân hận, không oán hận, không chửi mắng kẻ khác, không cãi lại, người bị cáo cũng không giấu lỗi, nếu có cũng không chối, chẳng đôi co hỏi chứng cứ, không nên quên ơn các bậc có ơn và nhắc nhở sự lỗi lầm. Không ganh tị, không khoe mình, không cứng đầu, không tà kiến, nghĩa là chưa thấy bằng mắt thì không tin. Những điều này có được trong tâm những ai là người có thể đi đến nơi an lạc. Người dễ dạy có 11 thái độ. Thứ nhất, không lẩn tránh khi mình phải bị các bậc trí thức răn dạy. Thứ hai, không phải chỉ nghe mà thôi, còn phải thực hành theo lời dạy. Thứ ba, không bao giờ để tâm oán hận hay ghét các bậc trí thức dạy mình. Thứ tư, vui lòng với những lời giảng dạy. Thứ năm, hết sức kính trọng lời giảng dạy, nghĩa là khi nghe, rất cung kính. Thứ sáu, tỏ ra lễ phép. Thứ bảy, có lòng phấn khởi và thỏa thích khi được nghe lời giáo hóa. Thứ tám, không hề hành trái với lời giảng dạy. Thứ chín, thích sự hành đúng theo chánh pháp. Thứ mười, hằng thọ lãnh lời giáo huấn một cách rất cung kính. 11. Là người nhẫn nại. Hạnh phúc sanh lên do sự dễ dạy. Dễ dạy đem sự hạnh phúc đến như: thứ nhất, là pháp mà mình nương nhờ được. Thứ hai, là người mà các bậc trí thức rất vui lòng dạy bảo. Thứ ba, là nguyên nhân dứt bỏ được tội lỗi và làm cho phước thiện tăng trưởng. Thứ tư, là nguyên nhân làm cho người khác thương mến, chỉ dạy chánh pháp. Thứ năm, là người ở gần với sự đắc đạo quả. Thứ sáu, là nguyên nhân đắc được ba điều an lạc. Hạnh phúc thứ 29, nết hạnh được thấy, được gặp các vị sa môn. Vấn đề sa môn xin giảng giải về ba điểm. Thứ nhất, người thế nào gọi là sa môn? Thứ hai, sự được thấy, được gặp các bậc sa môn. Thứ ba, khi được thấy, được gặp các bậc sa môn, sẽ được gì? Phạn ngữ Samana tạm dịch là sa môn, có nghĩa là thanh tịnh hay trong sạch. Thầy sa môn là người xa thập ác, không làm hại người hay vật, không ganh tị, là người có thân khẩu ý lành. Tóm lại, sa môn nghĩa là không có phiền não, hay phiền não đã vắng lặng rồi. Thầy sa môn là người thường hay quán tưởng, suy xét để suy tầm chân lý, là người đang hành trình trên con đường của các bậc thánh nhân. Những người tự xưng mình là sa môn nhưng không có những pháp của vị sa môn, những người ấy ví như kẻ cướp rất lợi hại mà nhà chức trách không biết để bắt, vì tướng cướp ấy không có khí giới trong tay mà chỉ có lớp áo nhà tu bên ngoài. Nơi đây tôi xin đem mấy câu Phật ngôn dạy trong bộ kinh Pháp Cú hầu quý vị làm tài liệu. Người không phải thành vị sa môn vì đầu trọc, chỉ nói rỗng, không lo làm phận sự, có đầy sự ganh tị, tham lam, thì gọi là sa môn sao được? Lại có câu, người mà Như Lai gọi là sa môn, phải là người dứt bỏ sự làm tội lỗi lớn nhỏ. Đây là pháp để chúng ta nhận định vị sa môn. Các phiền não trong lòng đều vắng lặng, thân, khẩu, ý và trí tuệ đã được tiến hóa, có sự dạy mình rất hoàn toàn. Vị sa môn có những thái độ sau đây. Thứ nhất, không làm hại nhân vật nào cả, nghĩa là nếu còn làm hại nhân vật nào hay xúi dục kẻ khác làm hại nhân vật khác thì người ấy không gọi là sa môn. Sa môn là người diệt bỏ những sự giết hại nhau, và mặc dù lời nói hơi khiếm nhã, cũng không bao giờ dùng đến. Thứ hai, không vì tư lợi. Thầy sa môn tự thấy, nếu còn sống ngày nào, dùng những ngày sống ấy để lo tu hành, hầu mau giải thoát thôi, không hề làm việc gì ngoài việc tu. Thầy Sa Môn không hề làm gì, nói gì đến sự lợi lộc cho mình. Ít nhất là sự mơ ước tư lợi cho mình cũng không bao giờ nghĩ đến, và nếu có, thì cố gắng diệt trừ. Thứ ba, hành theo pháp Sa Môn. Thầy Sa Môn là người xa hẳn thế tục, nên không có phận sự gì có dính dáng đến thế tục, chỉ có phận sự là dạy mình, nghĩa là luôn luôn lánh phiền não, cũng như người thợ bạc luôn luôn lọc lấy vàng nguyên chất, dứt bỏ cặn bã dơ trong vàng. Thứ tư, hành theo pháp Tapa. Tapa nghĩa là lửa hay là nóng, ý nói rằng thầy Sa Môn luôn luôn lo diệt trừ phiền não bằng các phương pháp như trì giới, nhẫn nại, tham thiền minh sát tuệ. Sa Môn xét trong nghĩa thanh tịnh thì là thân thanh tịnh, không lẫn phiền não như đánh đập hay giết hại người hay thú. Thầy Sa Môn ở nơi nào, không bao giờ làm hại nơi ấy. Khi đứng dưới cây cũng không làm rụng một lá cây. Đức Thế Tôn có khen Đức Mục Kiền Liên rằng, Ngài là bậc có thần thông mà không bao giờ làm phiền lòng một chúng sanh nào. Khẩu thanh tịnh nghĩa là không bao giờ phạm vào một tiếng nói vô ích trong ác khẩu. Tâm thanh tịnh nghĩa là tâm đi ngoài dòng tội lỗi, nghĩa là không để phiền não xâm nhập vào, và nếu chưa đắc quả cao thượng thì rất có tâm diệt trừ phiền não bên trong. Phật ngôn còn có dạy thêm pháp để ta nhận biết vị Sa Môn. Người nào có nhẫn nại với sự đói khát, dạy mình hành theo pháp Ta Ba, tức là pháp nóng, biết độ lượng về vật thực và không vì miếng ăn mà làm tội, thì Như Lai gọi người ấy là Sa Môn. Sa Môn đối với bậc xuất gia và tỳ khưu như thế nào? Xuất gia là tiếng nói chung, chỉ các bậc trí thức, vì trông thấy người còn có gia đình là còn khổ, nên dứt bỏ gia đình, hoặc thọ bát quan trai ở trong rừng làm đạo sĩ, hay thọ thập giới, cũng ở trong rừng làm đạo sĩ, để hành một hạnh nào theo ý của mình. Tỳ khưu, phạn ngữ gọi là bhikkhu, nghĩa là khất sĩ, hay nói dễ hiểu hơn là xin ăn. Còn có nghĩa cao hơn là người diệt trừ phiền não. Vị tỳ khưu là một vị trong Phật giáo phải hành theo tứ thanh tịnh giới. Chú giải có dạy nếu người nào gặp được các bậc sa môn thì nên, thứ nhất, đến gần, ý nói đến hầu để học hỏi pháp giải thoát. Ngoài ra, nên giúp đỡ các ngài những gì ta có thể giúp. Thứ hai, cúng dường tứ vật dụng đến các ngài. Thứ ba, nhớ đến các ngài, ý nói nhớ đến công đức của ngài và các pháp của các ngài dạy ta. Thứ tư, nghe lời dạy bảo của các ngài, không dám dễ vui. Thứ năm, thấy, gặp, ý nói thấy và gặp bằng nhục nhãn, nghĩa là khi ta trông thấy các bậc có giới đức trong sạch, thì tâm ta phát sanh lòng tôn kính và muốn vào hầu để học pháp. Nhưng đây chỉ nói là sự thấy và gặp bằng nhục nhãn, khiến phát tâm trong sạch. Phát tâm như vậy vẫn được quả báo như trong sự tích sau đây. Ngày nọ, Đức Thế Tôn ngự đến hang Indasala, có một con chim cu đang đậu bên vệ đường. Trông thấy Đức Thế Tôn có hào quang sáng ngời, nó liền phát tâm ngưỡng mộ. Đến sáng ngày, Đức Thế Tôn ngự đi khất thực, chim cu lại bay theo, vì nó thấy Đức Thế Tôn trang nghiêm. Ngày khác, chim cu thấy Đức Thế Tôn ngự đi, có chư tăng theo hầu, mỗi vị đều có lục căn thu thúc, càng làm cho Đức Thế Tôn thật là trang nghiêm không tả được. Chim cu phát tâm thành kính và rất ngưỡng mộ. Không còn biết làm sao để tỏ lòng thành kính, nó liền bay xuống, đứng giữa đường đi, hai cánh chắp lên, đầu cúi xuống, tỏ vẻ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thấy vậy, biết định ý của chim cu, nên Ngài mỉm cười, và bảo Ananda rằng, Này Ananda, chim cu này có tâm thành tính với Như Lai và Chư Tăng là các bậc có đức hạnh cao thượng. Sau khi chết, sẽ được sanh về cõi trời, và về sau sẽ đắc quả độc giác Phật, tên là Somanassa. Đây là do nơi quả của sự được thấy gặp các bậc sa môn. Trong bộ kinh Bojjhanga Samyutta, Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, khi được trông thấy hoặc gặp gỡ những vị tỳ khưu có giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến đầy đủ. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai nói, sự trông thấy hay gặp gỡ ấy đem lại sự lợi ích. Khi được vào hầu các vị ấy, được xuất gia theo các vị ấy, thì Như Lai gọi là thấy và gặp được sự lợi ích vĩ đại. Tại sao vậy? Các thầy tỳ khưu khi được nghe pháp của các vị ấy, thì sẽ được hai điều là xa thân và xa khẩu. Ý nói thân xa nơi đô thị, ở nơi thanh vắng, khẩu thanh tịnh, không nói lời vô ích. Khi các thầy tỳ khưu xa hai điều ấy, thì tâm hằng nhớ đến các thiện pháp, và suy nghĩ các thiện pháp, hằng niệm tưởng các pháp gọi là niệm giác chi, nghĩa là nhờ sự niệm nhớ ấy mà giác ngộ. Niệm đây ý nói là tứ niệm xứ. Một khi được có trí nhớ đầy đủ rồi, thì có trí tuệ thông hiểu các pháp. Khi có trí tuệ thông hiểu các pháp ráo rốt, thì đắc được trạch pháp giác chi, nghĩa là sự nghĩ mà giác ngộ. Khi cố gắng suy nghĩ các pháp được chu đáo, thì đắc được tinh tấn giác chi, nghĩa là nhờ sự tinh tấn mà giác ngộ. Khi sự cố gắng tinh tấn được hoàn toàn rồi, thì đắc được hỷ lạc. Đây không phải hỷ lạc của tình dục. Hỷ lạc này sanh lên do sự tinh tấn gọi là hỷ giác chi, nghĩa là hỷ lạc là nhân giác ngộ. Khi thầy tỳ khưu cố gắng hành thêm hoàn toàn, thì tâm sẽ được thanh tịnh. Khi thân tâm được thanh tịnh, thì khinh an giác chi, nghĩa là tâm thanh tịnh là nhân giác ngộ, phát sanh. Khi thân tâm được trong sạch an vui triệt để phát sanh, chừng ấy định giác chi, nghĩa là sự an trụ của tâm là nhân sanh giác ngộ, phát sanh. Này các thầy tỳ khưu, khi mà tâm được hoàn toàn an trụ, thì xả giác chi, nghĩa là sự bỏ hết mọi việc, còn có tính cách luân hồi trong tam giới, là nhân giác ngộ, phát sanh. Theo bài kinh Sampannasila Sutta, trong Pathamavaka, Đức Phật có dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, sự gặp, sự thấy các vị tỳ khưu ấy, sự vào hầu các vị tỳ khưu ấy, sự vào ngồi gần các vị tỳ khưu ấy, sự xuất gia theo các thầy tỳ khưu ấy, Như Lai gọi là được nhiều sự lợi ích. Tại sao vậy? Vì khi thầy tỳ khưu thân thiện, vào hầu, vào ngồi gần các vị tỳ khưu như thế, tức là các vị tỳ khưu có đức hạnh thanh cao, thì làm cho giới đức của ta chưa trong sạch trở nên trong sạch, thiền định chưa trong sạch trở nên trong sạch, trí tuệ chưa được viên mãn, hoàn toàn viên mãn, giải thoát chưa được hoàn toàn, lại được hoàn toàn, giải thoát tri kiến chưa được hoàn toàn, thì lại được hoàn toàn mỹ mãn. Theo những lời giảng giải trên, ta thấy sự gặp, thấy các bậc sa môn như vậy mới cao thượng, mới gọi là nết hạnh được thấy, được gặp các bậc sa môn. Được thấy và gặp các bậc sa môn bằng tuệ nhãn như vậy mới hoàn toàn cao thượng tuyệt đối. Thấy bằng tuệ nhãn có sáu điều thù thắng. Thứ nhất, trông thấy thánh pháp của các bậc thánh nhân thấy là minh sát tuệ. Đạo quả, thập nhị duyên khởi. Thứ hai, sự thấy rõ đặc ân của thánh pháp là giới, định, tuệ và đạo quả. Thứ ba, đạt được các pháp mà các bậc thánh nhân đã đắc, định, tuệ và đạo quả. Thứ tư, đã thành thánh nhân bởi đắc minh sát tuệ. Thứ năm, thấy biết rõ sự thật của Niết Bàn. Thứ sáu, đắc đường lục thông. Sự gặp thấy các bậc sa môn được hạnh phúc là: thứ nhất, được làm phước thiện; thứ hai, thấy bồ đề phần phát sanh; thứ ba, được đắc giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến; thứ tư, được xuất gia theo các ngài; thứ năm, mắt không bị mây mù vô minh che án; thứ sáu, không dễ vui; thứ bảy, được cúng dường tam bảo; thứ tám, giải thoát khỏi phiền não; thứ chín, được đến nơi vô sanh bất diệt. Hạnh phúc thứ 30. Tánh cách biện luận Phật Pháp theo thời. Sự biện luận Phật Pháp theo thời làm cho trí tuệ tăng trưởng, làm cho tâm được an vui, trở nên thấy xa, hiểu rộng. Biện luận Phật Pháp có mục đích giải cho rõ lý của Phật ngôn. Người biện luận luôn luôn không nên lấy ý kiến của mình. Tôi không nói rằng ý kiến của con người là quấy, nhưng ý kiến ấy phải cho đầy đủ nhân quả, lý lẽ và hợp tình cảnh mới có thể chấp nhận được. Điều cần yếu muốn biện luận Phật Pháp, trước hết ta nên bỏ lòng ngã ái tự cao, cho rằng ta đây là người thông hiểu hơn những người có mặt nơi đây. Vì ngã mạn như thế, mình không chịu nghe theo ý kiến hay lời nói đúng theo Phật Pháp của người khác. Tám muôn bốn ngàn pháp môn của Phật truyền lại không phải là ít. Ta không nên ngã mạn khi học sơ qua ba chuyện túc sanh truyện hay một ít pháp số mà tự xem mình là bậc thông suốt lý lẽ của Phật ngôn. Khi người có tánh tự cao ngã ái thì không thể biện luận Phật Pháp và không thể được an vui. Sự biện luận Phật Pháp chỉ có năm chi là: thứ nhất, biện luận để hiểu thêm pháp mà mình chưa thông hiểu; thứ hai, biện luận pháp để hiểu rõ thêm pháp mà mình đã hiểu rồi, khi ấy lợi ích phát sanh đến ta; thứ ba, biện luận pháp để giải cho sự nghi ngờ của mình; thứ tư, biện luận pháp hầu tìm sự thật; thứ năm, biện luận pháp bằng cách vấn đáp với bạn hay tự vấn đáp với mình. Tóm lại, sự biện luận Phật Pháp là nhân đem lại hạnh phúc, là riêng dành cho người muốn tìm lấy con đường giải thoát cho mình, chứ không phải tranh biện để dành sự khen lại cho mình. Nói đến sự biện luận Phật Pháp, tôi không thể quên tích Đại Đức Xá Lợi Phất khi còn là người cư sĩ. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai người bạn rất thân, hai người đều là con của trưởng giả. Ngày nọ, trong thành Vương Xá có lễ, hai người rủ nhau đi xem. Ngày ấy là duyên lành của hai người đã đến, nên khi xem hát, hai người đều có cảm tưởng rằng, đời người không khác chi anh kép hát trong một vở tuồng. Khi mang râu đội mão là vua chúa, có khi vợ chồng lại đóng làm mẹ, làm cha, làm người thù nghịch, khi bỏ mão râu ra là anh kép hát. Cuộc đời thay đổi như thế, không có gì gọi là vui đẹp. Hai ông liền đem ý kiến ấy ra bàn với nhau, thì đồng có ý kiến là tìm đường giải thoát ra ngoài vòng giả dối này. Vì duyên lành chưa đến, nên hai ông chưa gặp Phật. Hai ông mới vào học đạo với ông Sanjaya. Vì nhờ thông minh, nên hai ông học trong mấy ngày, thông thấu triệt để giáo pháp của Sanjaya. Hai ông bảo nhau rằng, đây không phải là đường giải thoát, vậy chúng ta chia nhau đi tìm pháp giải thoát, nếu ai tìm được, phải cho nhau biết. Rồi chia mỗi người đi mỗi ngã. Trong khi ấy, Đức Thế Tôn đã thành đạo và đã có 61 vị đại A-la-hán, và Ngài cho mỗi vị đi một nơi để truyền chánh pháp. Đại Đức Asaji là một trong năm vị Kiều Trần Như đi về thành Dương Xá. Ngài ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Sáng ngày, Ngài đi khất thực, ông Xá Lợi Phất gặp được Ngài và nghe Ngài thuyết giảng. Sau khi nghe một câu kệ, ông Xá Lợi Phất đã đắc Tu Đà Hoàn. Ông về thuật lại cho ông Mục Kiền Liên nghe. Ông Mục Kiền Liên cũng đắc Tu Đà Hoàn, nên hai ông mới quyết định theo Phật giáo. Hai ông có tâm kính thành thầy cũ là Sanjaya, nên vào khuyên ông xuất gia theo chánh pháp. Ông Sanjaya không nghe theo và hỏi rằng, trong đời này, người thông minh nhiều hay kẻ ngu dốt nhiều? Thưa thầy, người thông minh ít. Vậy hai ông đi theo thầy Cồ Đàm đi, để người ngu dốt cho ta. Biết rằng không thể nào khuyên ông ta theo chánh pháp, nên hai ông về Trúc Lâm Tịnh Xá xuất gia theo Phật. Sự tùy thời thính pháp có quả báo cao thượng như Ngài Xá Lợi Phất. Sự biện luận Phật Pháp được những hạnh phúc. Thứ nhất là đại phước, thứ hai là người rất giỏi. Về sự giải đáp sự nghi ngờ của người khác. Thứ ba là người có nhiều trí nhớ và trí tuệ. Thứ tư, được nghe và được học các pháp mà mình chưa từng nghe. Thứ năm, pháp mà đã học rồi nhưng chưa hiểu, làm cho ta hiểu. Thứ sáu, diệt bớt sự nghi ngờ. Thứ bảy, trở nên người chánh kiến. Thứ tám, tâm trong sạch khi nghe pháp. Thứ chín, là nguyên nhân cho người đắc quả cao thượng. Thứ mười, có thể giữ được pháp học, pháp hành và pháp thành. 11. Có thể bố thí pháp được. 12. Làm cho Phật giáo được thịnh hành. 13. Giữ được dòng thánh nhân, tức là bậc thông Phật Pháp có thể thuyết pháp cho người đắc đạo quả được. 14. Gọi là người đi theo thánh đạo.